nói về cái đời sống một mình hay là sống một mình. Vì với người tu chúng ta nói chung, cái tinh thần cốt lõi mà chúng ta phải thực hiện được ngay trong đời của mình là phải sống đời thanh tịnh mới đảm bảo được cái tinh thần hay là đạt được cái kết quả giải thoát. Mà muốn được thanh tịnh thì chúng ta, thưa quý vị, là phải sống một mình, tức là có một cái đời sống làm sao mà nó được lặng lẽ, nhẹ nhàng, giản dị, sáng suốt đó. Thì từ đó chúng ta mới có được một cái cơ sở để chúng ta tu, chúng ta có thì giờ để chúng ta áp dụng được Phật Pháp. Và rõ hơn nữa là chúng ta có được cái điều kiện để nhìn thấy rõ hơn những cái nghiệp tập, những cái gì còn tồn động ở trong chúng ta. Khi chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta quyết tâm loại những cái đó dễ không khó. Nếu chúng ta muốn loại những cái đó mà chúng ta chưa biết, chưa thấy rõ, thì dù cho chúng ta có nói loại bỏ, hay hoặc là biết nó là vọng tưởng, hay hoặc là chúng ta phải làm chủ gì gì nói, nhưng mà chúng ta chưa có rõ ràng, chưa có nắm vững được cái cách thức để mà trị, để mà loại nó. Thì ở đây chúng tôi muốn nói đến cái hạnh sống một mình. Từ nơi cái hạnh sống này, từ cuộc sống này, thì chúng ta mới có được cái sống, hay hoặc là cái nhìn, hoặc là cái thời gian để tu tập nó sâu sắc hơn, nó cụ thể hay là viên mãn hơn. Cái điều mà chúng tôi trình bày đây thì cũng là căn cứ trong một bài kinh, mà bài kinh này phát xuất từ Tinh Xá Kỳ Hoàng trong thời Đức Phật còn tại thế. Nói rằng có một vị tỳ khưu, ngài thích cái hạnh sống một mình. Ngài sống một mình, rồi ngài thích đi khất thực một mình. Ngài đến xóm làng để đi khất thực một mình, và ngài trở về trú xứ của mình một mình. Sau khi thụ trai rồi thì ngài thiền quán cũng một mình thôi. Nghĩa là ngài thích cái đời sống mà nói là độc cư tịnh hạnh, nghĩa là sống giảm thiểu hay hoặc là tránh duyên. Ngài không có để cho những cái sự ồn náo ở bên ngoài nó làm mất thì giờ của mình. Thì thật, nếu chúng ta là cái hạng đại lực lượng, ở đây tôi nói là cái hạng đại lực lượng á, tức là chúng ta có cái điều kiện mà đương đầu được với tất cả những cái phân ba bảo tháp mà chúng ta không hề hấn gì, thì chúng ta sống ở đâu cũng được, nơi nào cũng là đạo tràng, chỗ nào chúng ta cũng tu được hết, và thời gian nào chúng ta cũng áp dụng được cái phương thức tu hành hay là áp dụng được lời Phật dạy. Còn trái lại, nếu chúng ta là cái hạng thường, ở trong cái bậc thường, thì chúng ta phải biết tránh duyên, phải biết giữ mình, phải biết nuôi nấng cái điều kiện hay là chuẩn bị những cái gì cần thiết cho cuộc sống, cho sự tu hành của chúng ta. Chúng ta yếu mà chúng ta không biết, hoặc là chúng ta còn có những cái khuyết tật gì đó mà chúng ta không biết, chúng ta cứ đương đầu đó, thì có khi nó có những cái hại mà chúng ta không kịp thời để mà đối phó hay hoặc là khắc phục. Thì ở đây vị tỳ khưu này là một vị tỳ khưu biết mình hơn ai hết. Ngài thích sống đời sống một mình. Ngài đi khất thực hay hoặc là trong tất cả các sinh hoạt gì, ngài cũng muốn chỉ một mình ngài. Ngài sống như vậy để ngài thấy rõ ngài hơn, để rồi mỗi cái phút giây ngài nhìn lại, thực sự mà nhìn lại để thấy tất cả những cái gì, hoặc là những cái tồn động gì nó còn ở trong chính mình để rồi mình loại bỏ, hoặc là nếu có được những cái gì tăng tiến hơn thì từ đó phấn chấn, từ đó khắc tỉnh, khắc tiến để công phu cho được viên mãn. Một số các vị tỳ khưu bạn thấy cái cuộc sống của vị tỳ khưu này như vậy, đặc biệt như vậy đó, thì các vị mới trình với Đức Thế Tôn rằng là có vị tỳ khưu thích sống đời sống riêng như vậy, sống một mình, đi đến chốn làng một mình, khất thực một mình, trở về trú xứ một mình, thụ trai một mình và sinh hoạt trong mọi cái thời gian, trong mọi sinh hoạt chỉ một mình thôi. Thì khi trình với Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn cho gọi vị tỳ khưu này đến. Thì vị tỳ khưu này được Đức Thế Tôn gọi thì ngài đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn hỏi có phải là ông thích sống một mình không? Nghĩa là Đức Thế Tôn lặp lại cái điều mà các vị tỳ khưu đã trình lên với ngài đó, có phải ông là cái vị tỳ khưu mà thích sống một mình và ca ngợi cái sự sống hay là cái cuộc sống một mình không? Thì vị tỳ khưu này mới xác nhận như thế này: bạch Thế Tôn, đúng thế, bạch Đức Thế Tôn, con chỉ thích sống một mình ở nơi vắng vẻ, ca ngợi hạnh sống một mình, cho đến con ngồi thiền một mình, đi khất thực một mình và trở về thủ trai một mình, và sau đó con vào thiền quán cũng chỉ một mình thôi. Con thích cái hạnh sống như vậy. Và Đức Thế Tôn xác nhận đó là cái hạnh sống một mình. Và Đức Thế Tôn dạy cái nếp sống một mình thực sự mầu nhiệm là quán chiếu để thấy rằng quá khứ đã không còn mà tương lai thì chưa tới, an nhiên sống trong hiện tại mà không bị vướng mắc vào tham dục. Nghĩa là Đức Phật dạy thêm cho vị tỳ khưu này về cái phương thức áp dụng để cho cái cuộc sống một mình nó được tăng tiến hơn về mặt đạo hạnh và mở mang về trí tuệ. Khi được nghe chính miệng vị tỳ khưu này trình bày lại cái sở thích của mình về cái sinh hoạt hàng ngày, thì quý vị thấy đọc cái đoạn kinh này, chúng ta thấy thời Phật, các vị đệ tử của Phật đến Phật nghe Phật thuyết pháp và Phật trình bày, hay hoặc là Phật chỉ dạy những cái đề tài, những cái lời dạy nó rất là bình thường, giản dị. Thì như trường hợp của vị tỳ khưu này, sau khi Đức Phật nghe các vị tỳ khưu trình bày về cái sinh hoạt của vị tỳ khưu này, và vị tỳ khưu này được gọi đến, rồi Đức Phật nêu cái điều mà các vị tỳ khưu trình bày về vị tỳ khưu này hỏi, và vị tỳ khưu này chính miệng xác nhận rằng cuộc sống của con như vậy. Sau khi xác nhận thì Đức Phật dạy thêm, nghĩa là trong cái cuộc sống gọi là một mình đó, nếu dùng thêm cái quán chiếu để thấy rằng cái gì mà thuộc về quá khứ thì không còn, cái gì của tương lai thì nó chưa tới, an nhiên sống trong hiện tại mà không dấy một cái niệm tham dục, không dấy một cái niệm tham nào hết, thì đó là một cái giai đoạn tu, hay là một cái cách thức tu. Và Đức Phật dạy người có trí sống như thế không do dự, bỏ hết mọi lo âu, mọi hối hận, xa lìa hết mọi tham dục ở đời, cắt đứt tất cả sợi dây ràng buộc sai sử của gì, của phiền não, của tất cả những cái sự việc chung quanh mình, thì đó gọi là cái người thực sự sống một mình. Thì ở đây Đức Phật dạy thêm hay là nhắc thêm cho cái vị tỳ khưu này, như là khi ông sống một mình như vậy đó, ông cố gắng dùng cái trí tuệ của mình quán chiếu đối với ba thời gian, không vướng mắc trong giai đoạn nào hết, không vướng mắc bởi tất cả những cái gì thuộc về quá khứ. Những cái gì thuộc về quá khứ là cái đã qua, và cũng không bị kéo lôi vướng mắc bởi bất cứ một chút xíu niệm gì về tương lai. Bởi cái gì thuộc về tương lai thì cái đó chưa tới, cái đó chưa có, nó thuộc về tương lai, nó chỉ là những cái mộng mơ thôi. Và ngay trong hiện tại, tâm an nhiên tịch tỉnh, tức là không bị kéo lôi, không để dấy một cái niệm hoặc là tham, hoặc là trái lại với những cái vừa thích ý mình, đó là sân. Và như vậy thì người đó là cái người phát huy được cái tinh thần rộng lặng, sáng suốt, an nhiên, giải thoát của cái nếp sống một mình. Người đó là cái người tâm không còn do dự, bỏ hết mọi lo âu, và không còn hối hận bất cứ một cái việc gì, xa lìa được tất cả những cái ham thích ở đời, cắt đứt được cái sự ràng buộc sai sử của các pháp. Thì ở trong đây nói là cái người mà sống một mình mà có được cái tinh thần quán chiếu, có được trí tuệ sáng suốt đó, thì người đó không do dự, bỏ hết mọi lo âu đó. Thì bây giờ nếu chúng ta muốn tất cả những cái lo âu gì của chúng ta buông nó được, chúng ta bỏ nó được, và chúng ta không còn một chút xíu gì do dự trong lòng mình đối với pháp tu, đối với tất cả những cái sinh hoạt hàng ngày, thì thưa quý vị, như tinh thần Phật dạy ở đây, thì chúng ta phải có những cái điều kiện làm sao để cho cái lòng của mình nó được lặng yên, nó được sáng suốt, thì chúng ta mới trị được những cái phiền não, hay hoặc là những cái bệnh tật như là do dự, lo âu, hoặc là hối hận, vân vân. Thì chính những cái này là những cái dùng một cái từ chung để chỉ nó là phiền não. Nó là những cái làm cho mình hiện tại không yên, nó là những cái luôn luôn quấy rầy mình. Mà trong cuộc sống của mình có ai mà thích những cái phiền não, những cái quấy rầy, hoặc là những cái mà nó sai sử mình, nó làm cho mình không yên, có ai thích? Nhưng mà muốn buông nó, muốn bỏ nó, ai bỏ được thưa quý vị? Cũng nghĩa là thích thì không có ai thích. Có ai mà thích phiền não, thưa phải vậy không? Không ai thích phiền não. Nhưng mà muốn buông những cái phiền não, ai là người buông được? Thì chắc rằng cũng hiếm người buông được những cái mà mình không thích. Thiệt là nó ngộ nghĩnh. Mình không thích mà nó cứ nó sờ sờ trước mặt. Mình muốn buông nó đi thì nó cứ nó dính ở đâu, nó dính ở trong đầu, trong hơi thở, trong cái sinh hoạt của mình. Nó làm cho mình luôn luôn lúc nào nếu còn tồn động những cái thứ đó thì không yên. Thì bây giờ muốn trị những cái đó, cái bước đầu tiên theo tinh thần Phật dạy qua cái câu chuyện này, xác định cái nếp sống của một người đệ tử, của một người tu hành, thì chúng ta thấy ở đây chúng ta có được một cái bài học là muốn trị được những cái bệnh tật, những cái vướng mắc này, thì chúng ta phải có cái định tĩnh, chúng ta phải có một sự lắng yên, và chúng ta phải có trí tuệ. Thưa phải vậy không? Nếu chúng ta không có được một cái phút giây hoặc là một cái điều kiện để mà tỉnh, để mà yên á, thì cái trí sáng của chúng ta nó cũng không có cái điều kiện gì để mà nó phát huy được, dù rằng chúng ta có sẵn cái sự sáng suốt đó. Giống như là mặt trăng vẫn cứ sáng nhưng không có chiếu được cái ánh sáng đó ra ngoài, là vì mây mù nó bao phủ ở trong cái không gian này, nó bao phủ luôn cả cái mặt trăng, thì tất cả những cái ánh sáng của mặt trăng bị bao phủ lại. Thì cũng vậy, tất cả chúng ta đều có sẵn cái trí tuệ, có sẵn sự sáng suốt, nhưng mà có cái bây giờ chao đảo, lo âu, do dự, không có mở mang, không có phát huy được, không có giải trừ được tất cả những cái mệnh lưới lăng xăng chung quanh đó, thì trí tuệ của chúng ta không làm sao mà mở mang mà phát triển được hết. Thành ra cái điều kiện mà chúng ta thấy bằng những cái kinh nghiệm thường thôi, thì người tu phải là cái người tỉnh, cái người tu phải là cái người mà có được một cái cuộc sống nội tỉnh, và có được một cái điều kiện bên ngoài nó cũng phải tĩnh lặng nữa. Vì vậy cho nên quý vị thấy, khi nào mà trong đầu của mình nó rối cái gì đó, mà mình đến chỗ nào đó, hoặc là dưới một cái bóng cây, hoặc là ở trong một khu rừng, hay hoặc là cái chỗ nào mà nó bớt đi những cái ồn ào, nó không có đông đảo, chúng ta ngồi chúng ta thấy nó thoải mái hơn, chúng ta thấy nó yên hơn, nó lắng dịu hơn. Còn như trong đầu của mình nó đang rối rắm những cái lăng xăng điên đảo gì đó, mà mình đến ở những cái chỗ đông đảo ca hát đờn trống này kia, thì quý vị thấy càng đến càng ở những cái chỗ như vậy đó thì càng rối, càng nát đầu ra thôi. Vì vậy cho nên đối với người tu phải là cái người sáng, biết được mình và cũng sắp xếp được cái điều kiện chung quanh định mình để mà mình tu. Thì đó là những cái cách thức mà tối thiểu tự mình có thể sắp xếp được. Cho nên quý vị thấy ở trong những cái nơi chùa hoặc là những cái nơi mà người tu hành ở đó, thì tương đối có một cái cảnh trí, hoặc là có những cái cây cao bóng mát, hoặc là có những cái chỗ ngồi ở dưới những cái bóng cây đó, hoặc là có những cái lối đi thẳng, vân vân. Những cái cảnh này giúp cho mình khi mình rối đầu. Bình thường thì không thấy gì đâu, thưa quý vị, mình thấy nó thường thôi, cũng là cái cây, cũng là con đường, cũng là những cái cảnh mà như tất cả các nơi có. Nhưng mà thực tình khi mà chúng ta có vấn đề rồi, trong đầu của mình có vấn đề rồi, mà mình chịu tuân theo cái sự hướng dẫn của Phật, hoặc là sự chỉ dạy của các cái vị thánh trước mình, mình quay về gây dựng lại cái cuộc sống bình yên ấy, thì những cái cảnh trí ở những cái nơi chùa chiền, hoặc là những nơi mà những người tu ở, thì giúp cho mình được nhiều. Có thể từ đó mà mình lấy lại được cái sự quân bình, tạo được cái sự bình ổn cho chính cái cuộc sống, cho sinh hoạt của mình. Nó chỉ là những cái hình thức bên ngoài thôi, nhưng mà thực tình khi cần biết cách dùng thì nó có lợi. Như ở đây nói, nếu muốn trong tâm mình không còn những cái do dự, bỏ được những cái lo âu và dứt được tất cả những cái tham đắm ở đời, vân vân, thì phải có nội tỉnh, phải có cái điều kiện tỉnh, thì trí mới sáng, mới giải quyết được những cái vấn đề này. Rồi từ đó mình mới có thể cắt đứt được tất cả những cái sợi dây ràng buộc, vì chính những cái sợi dây này nó sai sử, tức là chính những cái sợi dây nó là phiền não, nó trói buộc, cột dính mình trong tất cả những cái sự kiện, để rồi đời này và mãi mãi bị cột, bị vướng ở trong đó, không giải thoát được. Cho nên ở trong đạo Phật có cái từ gọi là giải thoát, Giải thoát tức là cởi ra, mở ra, bỏ ra, cắt đứt tất cả. Thì muốn cởi, muốn bỏ, muốn cắt đứt được á, thì trong lòng mình phải yên. Trước nhất là trong lòng mình yên, định, sáng thì mình mới giải thoát được. Cho nên đối với trong đạo Phật, cái tinh thần giải thoát không thể cầu cạnh ở đâu. Phật Bồ Tát không ban cho mình được cái điều giải thoát đó, hay là cái tinh thần giải thoát đó, mà chính mình. Nếu mình buông được những cái gì lăng xăng chung quanh, cuộc sống mình nó ổn, cuộc sống mình nó cắt đứt được tất cả những cái lăng xăng ở bên trong cũng như bên ngoài không tác động được, thì mình được giải thoát. Đó. Thì hiểu như vậy rồi thì quý vị thấy như vậy, muốn cầu giải thoát cầu ở đâu? Muốn cầu giải thoát cầu ở đâu thưa quý vị? Hay là mình quay về, mình gây dựng lại cuộc sống của mình, một cuộc sống bình thường giản dị mà không vướng mắc gì hết, thì đó là giải thoát. Không thể cầu ở đâu mà có được cái đó. Cho nên hồi xưa các vị tổ sư, mỗi khi có người đến xin Ngài chỉ cho con cái pháp để được giải thoát, giả dụ như cái vị nào đó mà đến đặt cái vấn đề hoặc là thưa hỏi với các vị hồi xưa đó, thì các vị trả lời như thế này: ai trói buộc ông? Không chỉ mà hỏi vậy chứ rồi, ai trói buộc ông? Thưa quý vị, nếu chúng ta biết được, trả lời được cái câu này, thì tức thời chúng ta được giải thoát. Hay là tức thời chúng ta giải thoát? Không nói được. Bởi vì cái này đâu phải là ở đâu đến, cái này không phải ai cho mình, nó không phải do mình làm thành vân vân, mà mình dám buông, thấy được thực chất của vấn đề thì mình giải thoát thôi. Nó đòi hỏi ở cái phần nội tỉnh, nội tại, hay là cái tu hành của chúng ta như vậy đó. Tôi muốn nói thêm ở cái chỗ như nói rằng, nếu mà mình có được cái đời sống nội tỉnh, nội tại rồi đó, thì tất cả những cái giấy niệm, những cái, nói chung là những cái ham thích, những cái tham đắm đó, mình cũng cắt đứt được nữa. Thì thưa quý vị, có thể nói đây là cái điều mà lý tưởng nhất, phải không? Đối với người tu chúng ta, ai mà không thích? Sở dĩ mình biết mình khổ là do lâu nay mình lầm. Cái gì mình cũng ham, cái gì mình cũng thích, cái gì mình cũng bị mắc muốn hết. Do đó cho nên mình bị kẹt, bị vướng, không giải thoát được, không có được an ổn. Rồi bây giờ có cái cách gì đó nó dừng được tất cả những cái ham thích, những cái mắc muốn đó, thì thưa quý vị, đó là cái cách thức mà có thể nói là coi như là cuộc sống, là sinh mệnh của mình. Tôi muốn nói đối với người tu chúng ta, khi mà chúng ta hiểu được cái cách thức tu hành, chúng ta có thể áp dụng được cái cách thức đó vào trong cuộc sống của chúng ta, thì thưa quý vị, đừng có bao giờ mà mình đặt cái vấn đề rằng phải là bao lâu, hay hoặc là phải thực hiện được như thế nào như thế nào. Có khi những cái vấn đề đó mình nêu lên là nó từ những cái giấy niệm, những cái vọng động của mình, mà ở đây nó đòi hỏi người tu của mình phải có một cái ý chí mãnh liệt, phải có cái tâm vững chắc và bền bỉ. Cho nên các vị thiền sư thường nói như thế này: giả dụ như ngay bây giờ được tất cả những cái tiện nghi tốt đẹp cũng được, nghĩa là được đầy đủ cơm ăn áo mặc, được đầy đủ Phật pháp tu hành, được tất cả những cái điều kiện để mà tu hành thành tựu thánh đạo cũng được. Còn giả như ngay bây giờ mà nó thiếu tất cả, thiếu cơm ăn áo mặc, hoặc là bị bệnh hoạn ghẻ lỡ, hoặc là bị tất cả những cái tai ách gì trên cuộc đời này, rồi cho đến mình bị mất mạng ngay bây giờ, và khi mình bị mất mạng như vậy mà giả dụ như mình còn có những cái nghiệp tập gì đó, bị rơi rớt vào trong những cái nẻo khổ đau, địa ngục ngạ quỷ gì đó vân vân, cũng cao, nghĩa là cũng bình thường, với một cái ý chí làm sao đừng có gây thêm những cái tội lỗi, những cái nghiệp tập gì nữa là tốt thôi. Không đặt thành vấn đề mình phải được như thế này, phải đạt như thế kia, mà đòi hỏi mình phải có cái ý chí, phải có một cái quyết tâm. Cho nên đối với nhà thiền ấy, thì nói rằng người tu thiền hay là người Phật tử muốn tu theo đạo Phật thì phải có cái tâm bền vững, miên viễn, phải có cái ý chí mãnh liệt thì mới là cái người mà có thể đi đến cái chỗ viên mãn, cái đỉnh cao được, có thể nói như vậy. Tôi nói cái điều đó để chúng ta giảm bớt đi cái gì? Giảm bớt đi cái công phu của mình thì ít, cái hành trì của mình là ít, mà cái mong muốn của mình là nhiều. Giống như mình chỉ đốt một cây nhang lại Phật, chỉ có một nén nhang lại Phật ba lại thôi, mà mình cầu khấn đủ thứ chuyện trên đời hết. Cầu cho mình được mạnh giỏi, cầu cho mình được sống lâu, rồi cầu cho gia đình mình được hạnh phúc, cầu cho con cái mình học hành giỏi, thi đỗ đạt, làm quan làm biết, như là đủ thứ chuyện cầu. Thì quý vị thấy không khéo rồi những cái cầu đó nó trở thành những cái gì phù phiếm. Mình chỉ nói những cái lời cầu khấn suông thôi, cái kết quả hay là cái mà để đáp lại cái nguyện cầu của mình nó không có. Làm một cái việc gì đó mà mình biết rằng cái kết quả nó không ngơ, kết quả không có dính dáng gì hết, mà mình cứ làm, thì thưa quý vị, như vậy mình có phải là người sáng không? Thì đó là những cái điều mà giới Phật tử chúng ta phải điều chỉnh lại. Chúng ta khỏi phải khẩn cầu những cái gì mà nó có tính cách ngoài cái tầm tay của mình. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là chúng ta có một cái tự ý hoặc là có một cái khinh thường gì, thưa không. Mà cái điều kiện của người tu là lòng phải rộng ràng, phải quyết định, ý chí phải mãnh liệt và phải sáng suốt. Nếu được như vậy thì cái người đó là cái người muốn gì được nấy, thưa quý vị, nếu có muốn. Mà quý vị biết không, những người mà được như vậy, những vị tu hành mà như vậy, cái muốn của họ là muốn gì? Thực tình là họ không muốn gì hết, đó là mỗi ngày mỗi phút giây họ được an lạc, sống một mình, thích cái đời sống một mình, đi khất thực một mình, trở về cái chỗ ở mình một mình, thọ trai một mình, thuyết pháp thiền quán gì đó là một mình thôi. Cuộc sống như vậy đó là cái cuộc sống nó giúp cho chúng ta, nếu chúng ta chịu tu, chúng ta tìm hiểu thì chúng ta thấy rằng nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều, để cho cái trí tuệ, để cho cái sự tĩnh lặng của chính chúng ta, như Phật nói là sẵn có đó, nó được phát hiện, nó được phát triển. Giống như là mặt trăng đó, chúng ta không cần phải làm gì để cho mặt trăng sáng, mặt trăng vẫn cứ sáng. Cái mà chúng ta có thể làm bây giờ là làm sao đừng để mây phủ, phải không, mà phải bầu trời rỗng rang thì tự nhiên mặt trăng sáng vằng vặc. Thì đó là những cái điều Đức Phật dạy thêm cho vị tỳ khưu thích sống một mình, thích cái hạnh sống một mình. Và đồng thời Phật cũng dạy cho chúng ta nữa, thưa quý vị, phải vậy không? Phật cũng dạy chúng ta, nếu chúng ta muốn được an ổn, muốn được cắt đứt tất cả những cái ràng buộc, muốn trong lòng mình yên tĩnh, thì mình cũng phải có cuộc sống nó bình thản, giản dị, nó không có ồn ào, nó không có rườm rà như vậy đó. Thì hy vọng chúng ta mới có thể có được cái cuộc sống an lạc. Ở đây Phật nói kệ như thế này: quán chiếu vào cuộc đời, thấy rõ được vạn pháp, không kẹt vào pháp nào, lìa xa mọi ái nhiễm, sống an lạc như thế, tức là sống một mình. Thì quý vị biết cái từ quán chiếu tức là dạy chúng ta phải sử dụng đến gì? Đến trí tuệ đó. Quán chiếu vào cuộc đời, Phật không biểu chúng ta quán chiếu cái gì khác, mà quán chiếu vào trong cuộc đời này nè, Mà vào trong cuộc đời này trước nhất là quán chiếu cái gì? Quán chiếu cái thân này nè, cái hoàn cảnh này nè, cái cuộc sống này nè. Quán chiếu để làm gì? Để thấy rõ hay là thấy đúng cái tinh thần, thấy cái đúng cái vị trí của nó. Không biết tôi phải diễn tại thế nào cho nó đúng, nghĩa là phải thấy thật chất của nó như vậy đó. Trong cuộc đời này thì đối tất cả những cái gì mà có trong cuộc đời này, nói chung là vạn pháp á, mình phải có cái trí tuệ thấy đúng. Và khi mà mình đã thấy đúng như vậy rồi, thấy được thật chất của nó rồi á, thì Phật nói rằng mình không có bị kẹt ở trong pháp nào hết. Mình không có bị kẹt, bị vướng trong bất cứ một pháp nào trong cuộc đời này. Thì như vậy, sở dĩ mình bị kẹt, bị vướng là do gì? Mình thấy chưa đúng. Thưa quý vị, phải vậy không? Do mình thấy chưa đúng cho nên mình còn bị lầm. Hoặc là nó màu xanh mà mình thấy cái màu nó không phải xanh. Hoặc là nó là đồ dỗm mà mình thấy nó là đồ thiệt. Nó là đồ nội quá mà mình thấy nó đồ ngoại quốc. Cái kiểu thấy như thế thì mình còn bị kẹt, bị vướng. Ở đây Phật dạy giản dị thôi, chỉ mình thấy được thật chất của nó, thấy đúng nó là cái gì, mình thấy đúng là cái nấy, thì mình không bị kẹt vào bất cứ một cái pháp nào. Ngang đây quý vị thử quán chiếu xem coi lời Phật dạy có đúng như vậy không. Ví dụ như bây giờ trước mắt chúng ta, tôi nói trước mắt chúng ta nghe, thì cái gì? Ví dụ như cái tòa nhà này, như cái tòa nhà mà chúng ta đang ngồi đây. Bây giờ quý vị thử dùng trí tuệ quý vị quán chiếu nó coi. Nếu nhìn chung, nhìn thống đại, nhìn thoáng bên ngoài, thì chúng ta thấy đây là một cái tòa nhà sáu gian với nhiều cửa rất đẹp, với những cái bông sắc được hàng, được trang trí rất là đúng kiểu, chắc chắn, đẹp đẽ, và với những cái đồ trang trí bên trong rất là đẹp, rồi cây cột, tất cả những cái vật liệu để mà làm thành cái tòa nhà cũng là những cái vật liệu, những cái đồ rất có giá trị, rất đẹp. Rồi nó hình thành một cái ngôi nhà, nó tọa lạc chiếm một cái khoảng không gian ở trong cái vườn cây của huyện. Nó rất là hùng, nó rất là đẹp, nó có mái cong, rồi nó có những cái bóng ngói màu đỏ, hoặc là có đường đi, có non bộ, có gì gì đủ thứ. Nhìn qua là thấy, ôi, cái ngôi nhà này tuyệt đẹp. Thì quý vị biết, cái người mà nhìn qua và kết luận như vậy về cái nhìn của mình, đúng hay là không đúng? Ai dám nói là không đúng? Thưa quý vị, ai dám nói là không đúng? Đúng chứ, phải không? Nó là nó thực tế như vậy, đúng. Nhưng nếu nhìn mà nhìn bằng trí tuệ như Phật dạy, nhìn mà quán chiếu á, thì thưa quý vị, nói như vậy, kết luận như vậy, đúng hay là không đúng? Nhất định là không đúng. Thấy chưa có thấu vấn đề, chưa thấy được cái thực chất của từng vấn đề, của từng cái vật liệu, từng pháp một. Ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn nè, như cái cây xà ngang, nó đẹp cái gì? Cái trứng nó đẹp cái gì? Cái miếng ngói nó đẹp cái gì? Cái que sắt nó đẹp cái gì? Cái khung gỗ nó đẹp cái gì? Chả có gì gọi là đẹp, phải không? Nó không có cái gì là đẹp hết. Mà sở dĩ mình nói đẹp tức là mình nhìn nó được hình thành theo cái khuôn kiểu nào đó, modern hay hoặc là gì gì đó, toàn là những cái bên ngoài. Chứ thật tình mà mình nhìn thấy tận cùng á, thì có gì đẹp chứ? Ví dụ như bây giờ nhìn những cái cây xà ở trên á, thì mình biết rằng đây là những cái thỏi gỗ mà được sắc xẻ, gọi là gỗ thành phẩm, từ những cái lóng gỗ, từ những cái thớt gỗ to, rồi qua cái sự cưa xẻ đó, mấy ông thợ mộc, mấy ông thợ giỏi đó đem về rồi mấy ông còn đo tới đo lui, rồi ông sắc qua sắc lại, ông bào ông gọt, vân vân. Là một cái cây hoặc là một cái món đồ nào ở trong cái nhà này không có gì là đẹp, mà nó là một sự cắt xén, nó mất đi cái tự nhiên của nó rồi, nó không còn một cái gì mà nó mang cái tính chất hoàn toàn nữa. Nhưng tất cả những cái đó do cái sự sắp đặt, bằng một cái sự sắp đặt nào đó, nó hình thành, nó gồm lại, chung lại thành một cái pháp gì đó. Như bây giờ nó hợp lại, nó thành một cái tòa nhà, thì người ta có thể nhìn cái dáng dấp bên ngoài cho nó là đẹp, nhưng mà thực tình bây giờ gỡ ra từng món sắp nó xuống đó thì chúng ta không tìm được cái gì ở trong đó gọi là đẹp cả. Quý vị có đồng ý vậy không? Ví dụ như bây giờ cái tòa nhà này mà được thợ tháo gỡ ra từng cái khúc gỗ, từng cái mảnh sắt, từng cái thỏi bê tông, hoặc là từng cái gốc cột, cái cây kèo để nằm dài đó, thì xin quý vị tìm cho cái đẹp ở trong tất cả những cái món, những cái vật tư này. Dù cho người đó là cái người mà nghệ thuật nhất, là cái người mà có cái bằng cấp cao nhất, có cái kiến thức siêu việt nhất về mỹ thuật học, cũng không tìm thấy được cái gì đẹp qua những cái vật tư mà để nó ra từng miếng từng khối riêng rẽ thành những cái gì mà nó bừa bãi, nó riêng rẽ đó, tìm không có cái gì đẹp, không ra cái đẹp ở trong đó. Mà sở dĩ nó có được cái từ đẹp là do sự tổng hợp, do cái hình thành mà có nên cái dáng, rồi chúng ta nhìn ở ngoài cái dáng đó cho nó là đẹp hoặc là trái lại với cái đẹp. Thì từ đó chúng ta biết như vậy cái đẹp hay hoặc là cái không đẹp này chẳng qua nó cũng là những cái gì mà nó được như là hình thành, kết luận qua cái suy diễn ảo giác của chính chúng ta. Quý vị nhớ cái này không thiệt, mà nó rất nguy hiểm, nó phát tiết từ cái chất, cái ngã chấp, cái kiến chấp của chính chúng ta. Mà người tu hành đó, đối với kiến chấp, đối với ngã chấp, đối với ngã ái, đối với tất cả những cái nhìn, những cái kết luận chung quanh không tới nơi tới chỗ, không sáng suốt, vội vàng, vân vân, kết luận trên cái hình thức thôi đó, người tu hành rất kỵ, dè dặt. Bởi vì những cái kết luận như vậy, những cái nhìn, những cái thấy như vậy sẽ đưa đến những cái tai họa, sẽ có những cái tai họa đằng sau đó. Vì vậy cho nên Phật dạy với người tu hay là với người con Phật, cái nhìn của mình phải là nhìn thấu thể, cái nhìn của mình phải là cái nhìn xác thực, nhìn tới nơi tới chốn. Mà muốn có được cái nhìn như vậy thì phải có trí tuệ thôi. Thưa quý vị, có được cái nhìn đó thì tức là chúng ta được giải thoát, chúng ta hết khổ. Ở đây nói là không kẹt vào pháp nào hết, không vướng vào pháp nào hết. Và nếu mà chúng ta xa lìa được mọi ái nhiễm thì chúng ta được an lạc. Thì khi đó chúng ta sống một mình đúng với cái nghĩa màu nhiệm của cái nếp sống một mình. Thành ra cái điều kiện ở đây yêu cầu á là thấy rõ được vạn pháp. Thưa bà vậy không? Thấy rõ được vạn pháp. Nhưng mà thấy rõ được vạn pháp rồi thì không kẹt vào pháp nào hết. Như tôi nói lòng vòng là phải có cái thấy thấu thể thì mình mới không kẹt. Rồi kế nữa, tất cả những cái ái niệm, nói ái niệm là gì? Tức là những cái khởi tưởng, khởi niệm, thích thú, vừa lòng về bất cứ một cái hiện tượng gì, một pháp nào trong cuộc đời này. Cái đó mà mình dừng được, lặng được á, thì người đó là người được an lạc. Còn thấy thấu thể được các pháp á, thì người đó là cái người được giải thoát. Thì như vậy thưa quý vị, mình tu pháp gì, mình tụng kinh gì mà mình được an lạc giải thoát? Đúng là nếu mà mình muốn đừng bị kẹt bởi bất cứ một pháp nào, một hiện tượng nào trong cuộc đời này á, thì phải tụng kinh trí tuệ, phải tu pháp trí tuệ, phải bồi dưỡng trí tuệ, có thể nói như vậy, chứ không có pháp nào khác, có thể như vậy. Mà cái pháp mở được cái trí tuệ, dùng được cái trí tuệ, là sống bằng trí tuệ của mình, cái đó là pháp chân chính nhất. Pháp đó là cái pháp nữa là thẳng trực chỉ. Cũng có những cái pháp khác, có những cái phương tiện khác, nhưng mà ở đây nói cái pháp trí tuệ, cái nếp sống trí tuệ là trực chỉ đặc biệt siêu việt nhất. Cho nên ở đây nói là vi diệu, là màu nhiệm. Thì để trở lại cái đoạn đầu như chúng ta đã bàn bạc với nhau đó, muốn có trí tuệ không phải là cầu khẩn ở đâu, thưa quý vị, phải vậy không? Không phải ai đó, các bậc thánh nào đó có thể cho mình, mà tự mình phải có gì? Phải có cuộc sống giản dị một mình, cuộc sống đó từ những cái bình thường đó mà nó gầy dựng, nó mở cửa, nó sống dậy được cái sự sáng suốt hay là cái trí tuệ của mình. Thì đó là cái ý nghĩa của cái bài kệ mà Phật kết lại những cái điều mà Phật đã xác định đối với cái nếp sống, cái pháp tu của cái vị tỳ khưu ngày xưa ở trong Tinh Xá Kỳ Hoàng. Rồi Phật nói tiếp, cái người mà biết sống một mình, bây giờ ở đây đến cái giai đoạn nói rằng cái người mà biết sống một mình thì người đó phải sao? Nghĩa là qua những cái chung quanh mà mình đã cảm nhận, mình đã tiếp thu, mình đã chứng kiến, mình đã rút tỉa được cái kinh nghiệm, bây giờ mình có được cái cách hay là biết được cái kiểu để mình sống một mình đó, thì Phật dạy như thế này. Một đoạn kệ ở trong kinh tôi xin nêu lên: đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai, quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Đó. Bây giờ Phật không biểu mình ngồi thiền, Phật không biểu mình tụng kinh, quý vị thấy phải không? Mà Phật biểu đừng tìm về quá khứ. Quá khứ là những cái gì đã qua, đã đi qua rồi. Chúng ta đừng có dõi tìm, đừng có hướng về, đừng có để cho quá khứ nó kéo lôi. Thì đó là chúng ta tụng được cái bài kinh trí tuệ. Rồi đừng tưởng tới tương lai, nghĩa là đối với tương lai chúng ta đừng có tơ tưởng. Vì tương lai là cái gì chưa tới, cái gì chưa có. Rồi muốn sống với tương lai thì chúng ta hình dung nè, chúng ta tơ tưởng nè, chúng ta trông ngóng, vân vân, đối với cái chưa có, đối với cái chưa tới. Thì nếu trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta sống mà bằng những cái tơ tưởng như vậy thì chúng ta bị mất cái thật, mất mình, mất đi cái thật chất của mình. Chúng ta phải biết rằng quá khứ là cái đã qua rồi, không còn nữa. Tương lai là cái chưa tới, cái đó cũng không thiệt nữa. Thì như vậy nếu mình bị quá khứ dẫn, bị tương lai kéo thì mình sống với cái không thiệt. Quý vị có đồng ý vậy không? Trong cuộc sống của mình nè, bây giờ mình nghiệm lại, nói để mình nghiệm lại, thì quý vị thử nghiệm lại xem. Nếu mình sống mà cứ ngồi đó để cho cái mốc quá khứ nó kéo, hồi xưa tôi như thế này, hồi xưa tôi như thế kia chứ đâu phải như vậy, hoặc là hồi xưa tôi có cái gì, hồi xưa bạn bè của tôi sao, hồi xưa gia đình của tôi như thế nào, hồi xưa con cái của tôi, địa vị của tôi, người chung quanh của tôi, vân vân, vô vàn những cái gì của tôi hồi xưa. Thì bây giờ mình ngồi đó mình nhớ tưởng, mình sống, mình quay lại cái phim cũ đó, được cái gì? Cái mà nó đã qua rồi mình kéo lôi, nó đã qua thì nó còn gì đâu, không thiệt. Nó còn là nó còn những cái vương vấn, những cái ức niệm ở trong lòng mình. Mà những cái đó nó còn thì nó làm cho mình bất ổn, bất yên thôi. Tôi nói giả dụ bây giờ cái quá khứ của mình là